Chương 19. Quyết định việc truy tố bị can. Điều 243. Quyết định truy tố bị can. Viện Kiểm sát quyết định truy tố bị can trước tòa án bằng bản cáo trạng. Bản cáo trạng ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội, những chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, đặc điểm, nhân thân của bị can, việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản điểm của Bộ Luật Hình sự được áp dụng. Bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra cáo trạng, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra bản cáo trạng. Điều 244. Chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến tòa án. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra bản cáo trạng, Viện Kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến tòa án. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến tòa án có thể kéo dài, nhưng không quá 10 ngày. Trường hợp vụ án có bị can bị tạm giam thì trước khi hết thời hạn tạm giam 7 ngày thì Viện Kiểm sát thông báo cho tòa án biết để xem xét, quyết định việc tạm giam bị can khi nhận hồ sơ vụ án. Điều 245. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. 1. Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp. A. Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của bộ luật này mà Viện Kiểm sát không thể tự mình bổ sung được. B. Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác. C. Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can. D. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 2. Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung phải ghi rõ vấn đề cần điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 điều này và các nội dung quy định tại khoản 2 điều 132 của bộ luật này. 3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Kết thúc điều tra bổ sung, cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung. Bản kết luận điều tra bổ sung phải ghi rõ kết quả điều tra bổ sung, quan điểm giải quyết vụ án. Nếu kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra trước đó, thì cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra mới thay thế. Việc chuyển hồ sơ vụ án kèm theo kết luận điều tra bổ sung cho Viện Kiểm sát, việc giao, nhận, gửi thông báo kết quả điều tra bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 232 và Điều 238 của Bộ Luật này. Điều 246. Giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của tòa án. Trường hợp tòa án quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung, thì Viện Kiểm sát phải xem xét căn cứ của việc yêu cầu điều tra bổ sung và giải quyết như sau. 1. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ mà xét thấy không cần phải trả hồ sơ cho cơ quan điều tra, thì Viện Kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, chứng cứ. Trường hợp Viện Kiểm sát không thể tự điều tra bổ sung, thì Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Trường hợp kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản nội dung bản cáo trạng trước đó, thì Viện Kiểm sát phải ra bản cáo trạng mới thay thế và chuyển hồ sơ đến tòa án. Trường hợp kết quả điều tra bổ sung dẫn đến đình chỉ vụ án, thì Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho tòa án biết. 2. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không có căn cứ, thì Viện Kiểm sát có văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho tòa án. Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án. 1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp: A. Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ vụ án trước khi hết hạn quyết định việc truy tố. B. Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này phải yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can được thực hiện theo quy định tại Điều 243 của bộ luật này. C. Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả. 2. Quyết định tạm đình chỉ vụ án phải ghi rõ lý do, căn cứ tạm đình chỉ vụ án, các vấn đề khác có liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để tạm đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can thì tạm đình chỉ vụ án đối với từng bị can. Điều 248. Đình chỉ vụ án. 1. Viện kiểm sát quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2, điều 155 và điều 157 của bộ luật này, hoặc có căn cứ quy định tại điều 16 hoặc điều 29 hoặc khoản 2, điều 91 của bộ luật hình sự. 2. Quyết định đình chỉ vụ án phải ghi rõ lý do và căn cứ đình chỉ vụ án, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật đã tạm giữ, nếu có, các vấn đề khác có liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả các bị can, thì quyết định đình chỉ vụ án đối với từng bị can. Điều 249. Phục hồi vụ án. 1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, thì Viện Kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 5 và khoản 6, điều 157 của bộ luật này mà bị can không đồng ý và yêu cầu phục hồi vụ án, thì Viện Kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án. Có thể phục hồi đối với toàn bộ vụ án hoặc phục hồi vụ án đối với từng bị can. 2. Quyết định phục hồi vụ án phải ghi rõ lý do và căn cứ phục hồi vụ án, các vấn đề khác có liên quan và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. 3. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định, Viện Kiểm sát phải giao quyết định phục hồi vụ án hoặc quyết định phục hồi vụ án đối với bị can, cho bị can hoặc người đại diện của bị can, gửi cho cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, người bào chữa, thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc giao nhận quyết định phục hồi vụ án, quyết định phục hồi vụ án đối với bị can được lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. 4. Thời hạn quyết định việc truy tố cho việc phục hồi vụ án được tính theo thủ tục quy định chung tại bộ luật này kể từ ngày Viện Kiểm sát ra quyết định phục hồi vụ án. 5. Khi phục hồi vụ án, Viện Kiểm sát có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Trường hợp có căn cứ theo quy định của bộ luật này cần phải tạm giam thì thời hạn tạm giam để phục hồi vụ án không được quá thời hạn quyết định của việc truy tố. Phần thứ tư, xét xử vụ án hình sự. Chương 20, những quy định chung. Điều 250, xét xử trực tiếp bằng giọng nói và liên tục. 1. Xét xử được tiến hành bằng giọng nói. Hội đồng xét xử phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi, nghe ý kiến của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ, người làm chứng, người giám định, người khác tham gia phiên tòa được tòa án triệu tập, xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập, công bố biên bản, tài liệu và tiến hành hoạt động tố tụng khác để kiểm tra chứng cứ, nghe ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự. 2. Việc xét xử được tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ và thời gian tạm ngừng phiên tòa. Điều 251. Tạm ngừng phiên tòa. 1. Việc xét xử có thể tạm ngừng khi thuộc một trong các trường hợp. A. Cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa và có thể thực hiện được trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa. B. Do tình trạng sức khỏe, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, nhưng họ có thể tham gia lại phiên tòa trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa. C. Vắng mặt thư ký tòa án tại phiên tòa. 2. Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa và thông báo cho những người tham gia tố tụng biết. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa không quá 5 ngày kể từ ngày quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn tạm ngừng phiên tòa, việc xét xử vụ án được tiếp tục. Trường hợp không thể tiếp tục xét xử vụ án thì phải hoãn phiên tòa. Điều 252. Tòa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ. Tòa án tiến hành việc xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ bằng các hoạt động. 1. Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp. 2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. 3. Xem xét tại chỗ vật chứng không thể đưa đến phiên tòa. 4. Xem xét tại chỗ nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên quan đến vụ án. 5. Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản ngoài các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, cần định giá tài sản quy định tại Điều 206 và Điều 215 của Bộ Luật này. Trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại, yêu cầu định giá lại tài sản. 6. Trường hợp tòa án đã yêu cầu Viện Kiểm sát bổ sung chứng cứ, nhưng Viện Kiểm sát không bổ sung được, thì tòa án có thể tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án. Điều 253. Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. 1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án, thì thẩm phán chủ tọa, phiên tòa phải tiếp nhận và có thể hỏi người đã cung cấp về những vấn đề có liên quan đến chứng cứ, tài liệu, đồ vật đó. Việc tiếp nhận được lập biên bản. 2. Ngay sau khi nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, thì tòa án phải chuyển cho Viện Kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật, Viện Kiểm sát phải xem xét và chuyển lại cho tòa án để đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 254. Thành phần hội đồng xét xử. 1. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm. Trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, thì hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. Đối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ Luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân, tử hình, thì hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. 2. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba thẩm phán. Điều 255. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ghi rõ. A. Ngày tháng năm ra quyết định. Tên tòa án ra quyết định. Giờ ngày tháng năm, địa điểm mở phiên tòa. B. Xét xử công khai hay xét xử kín. C. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị cáo. D. Tội danh và điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình sự mà Viện Kiểm sát truy tố đối với bị cáo. D. Họ tên thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, họ tên thẩm phán dự khuyết, hội thẩm dự khuyết, thư ký tòa án giữ khuyết nếu có. E. Họ tên kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Họ tên kiểm sát viên giữ khuyết nếu có. G. Họ tên người bào chữa, nếu có. H. Họ tên người phiên dịch, nếu có. I. Họ tên những người khác được triệu tập đến phiên tòa. K. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa. 2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, ghi rõ các nội dung quy định tại các điểm A, B, E, G, H, I và K, khoản 1 điều này. Tội danh và hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định. Họ tên người kháng cáo, người bị kháng cáo, người bị kháng nghị, viện kiểm sát kháng nghị. Họ tên thẩm phán, thư ký tòa án. Họ tên thẩm phán giữ khuyết, thư ký tòa án giữ khuyết nếu có. Điều 256. Nội quy phiên tòa. 1. Mọi người vào phòng xử án phải mặc trang phục nghiêm túc, chấp hành việc kiểm tra an ninh và thực hiện đúng hướng dẫn của thư ký tòa án. 2. Mọi người trong phòng xử án phải tôn trọng hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo mọi sự điều hành của chủ tọa phiên tòa. 3. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án. Bị cáo phải đứng khi kiểm sát viên công tố, cáo trạng hoặc quyết định truy tố. Người được tòa án triệu tập đến phiên tòa muốn trình bày ý kiến phải được chủ tọa phiên tòa đồng ý. Người trình bày ý kiến phải đứng khi trình bày ý kiến, khi được hỏi. Những người vì lý do sức khỏe có thể được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi. 4. Tại phiên tòa, bị cáo đang bị giam chỉ được tiếp xúc với người bào chữa cho mình. Việc tiếp xúc với những người khác phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. 5. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa án triệu tập đến phiên tòa. Điều 257. Phòng xử án. 1. Phòng xử án phải được bố trí thể hiện sự trang nghiêm, an toàn, đảm bảo sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và luật sư, người bào chữa khác. 2. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quy định chi tiết điều này. Điều 258. Biên bản phiên tòa. 1. Biên bản phiên tòa phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Cùng với việc ghi biên bản, có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa. 2. Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày và quyết định tại phiên tòa đều được ghi vào biên bản. 3. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản và cùng với thư ký tòa án ký vào biên bản đó. 4. Sau khi chủ tọa phiên tòa và thư ký tòa án ký vào biên bản phiên tòa, kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hoặc đại diện của những người đó được xem biên bản phiên tòa. Nếu có người yêu cầu ghi lại những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa, thì thư ký tòa án phải ghi sửa đổi, bổ sung đó vào biên bản phiên tòa. Không được tẩy xóa, sửa chữa trực tiếp mà phải ghi sửa đổi, bổ sung tiếp vào cuối biên bản phiên tòa và cùng chủ tọa phiên tòa ký xác nhận. Nếu chủ tọa phiên tòa không chấp nhận yêu cầu, thì phải nêu rõ lý do và ghi vào biên bản phiên tòa. Điều 259. Biên bản nghị án. 1. Khi nghị án, phải lập biên bản. Biên bản nghị án phải được tất cả thành viên hội đồng xét xử ký tại phòng nghị án trước khi tuyên án. 2. Biên bản nghị án của hội đồng xét xử sơ thẩm phải ghi rõ. A. Giờ, ngày, tháng, năm ra biên bản, tên tòa án xét xử. B. Họ tên thẩm phán, hội thẩm. C. Vụ án được đưa ra xét xử. D. Kết quả biểu quyết của hội đồng xét xử về từng vấn đề đã thảo luận quy định tại khoản 3, điều 326 của bộ luật này, ý kiến khác nếu có. 3. Biên bản nghị án của hội đồng xét xử phúc thẩm phải ghi rõ các điểm A, C và D khoảng 2 điều này và họ tên các thẩm phán. Điều 260. Bản án. 1. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án phải có chữ ký của tất cả thành viên hội đồng xét xử. 2. Bản án sơ thẩm phải ghi rõ. A. Tên tòa án xét xử sơ thẩm. Số và ngày thụ lý vụ án. Số của bản án và ngày tuyên án. Họ tên của các thành viên hội đồng xét xử. Thư ký tòa án. Kiểm sát viên. Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc, tiền án, tiền sự của bị cáo. Ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam. Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của người đại diện của bị cáo. Họ, tên của người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật và những người khác được tòa án triệu tập tham gia phiên tòa. Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú của bị hại, đương sự, người đại diện của họ, số, ngày, tháng, năm của quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai hoặc xét xử kín, thời gian và địa điểm xét xử. B. Số, ngày, tháng, năm của bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố, tên viện kiểm sát truy tố, hành vi của bị cáo theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố, tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình sự và mức hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo, xử lý vật chứng. C. Ý kiến của người bào chữa, bị hại, đương sự, người khác tham gia phiên tòa được tòa án triệu tập. D. Nhận định của hội đồng xét xử phải phân tích những chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội, xác định bị cáo có tội hay không và nếu bị cáo có tội thì là tội gì, theo điểm, khoản, điều nào của Bộ Luật Hình sự và của văn bản quy phạm pháp luật khác được áp dụng, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cần phải xử lý như thế nào. Nếu bị cáo không có tội thì bản án phải ghi rõ những căn cứ xác định bị cáo không có tội và việc giải quyết khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật. D. Phân tích lý do mà hội đồng xét xử không chấp nhận những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, yêu cầu, đề nghị của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự và người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ đưa ra. E. Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. G. Quyết định của hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về án phí và quyền kháng cáo đối với bản án. Trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì ghi rõ quyết định đó. 3. Bản án phúc thẩm phải ghi rõ. A. Tên tòa án xét xử phúc thẩm. Số và ngày thụ lý vụ án. Số của bản án và ngày tuyên án. Họ tên của các thành viên hội đồng xét xử. Thư ký tòa án. Kiểm sát viên. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, dân tộc. Tiền án, tiền sự của bị cáo có kháng cáo. Bị kháng cáo. Bị kháng nghị. Và những bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị, nhưng tòa án cấp phúc thẩm có xem xét. Ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam, họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của người đại diện của bị cáo. Họ tên của người bào chữa, người giám định, người phiên dịch và những người khác được tòa án triệu tập tham gia phiên tòa. Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú, địa chỉ của người bị hại, đương sự, người đại diện của họ, tên của viện kiểm sát có kháng nghị, xét xử công khai hoặc xét xử kín, thời gian và địa điểm xét xử. B. Tóm tắt nội dung vụ án, quyết định trong bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị, nhận định của hội đồng xét xử phúc thẩm, những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình sự và văn bản quy phạm pháp luật khác mà hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ để giải quyết vụ án. C. Quyết định của hội đồng xét xử phúc thẩm về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án do có kháng cáo, kháng nghị về án phí sơ thẩm, phúc thẩm. Điều 261. Sửa chữa, bổ sung bản án. 1. Không được sửa chữa, bổ sung bản án trừ trường hợp phát hiện có lỗi rõ ràng về chính tả, số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai. Việc sửa chữa, bổ sung bản án không được làm thay đổi bản chất vụ án hoặc bất lợi cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Việc sửa chữa, bổ sung bản án được thể hiện bằng văn bản và giao ngay cho những người được quy định tại Điều 262 của Bộ Luật này. 2. Việc sửa chữa, bổ sung bản án quy định tại khoản 1 điều này do thẩm phán chủ tọa, phiên tòa đã ra bản án, quyết định thực hiện. Trường hợp thẩm phán chủ tọa, phiên tòa không thể thực hiện được, thì việc sửa chữa, bổ sung bản án do chánh án tòa án đã xét xử vụ án đó thực hiện. Điều 262. Giao, gửi bản án. 1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, viện kiểm sát cung cấp, người bào chữa. Gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt quy định tại điểm C, khoản 2, điều 290 của bộ luật này. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan điều tra cung cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, trại tạm giam, trại giam, nơi đang giam giữ bị cáo, thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức, nơi bị cáo làm việc, học tập. Cấp bản sao bản án hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ. Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm A hoặc điểm B, khoản 2 điều 290 của bộ luật này, thì trong thời hạn nêu trên, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm gửi bản án cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án sơ thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự theo quy định của luật thi hành án dân sự. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho viện kiểm sát cung cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm, trại tạm giam, trại giam nơi đang giữ bị cáo, người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự, thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của bị cáo. Trường hợp tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày. Điều 263. Phiên dịch tại tòa án. 1. Trường hợp bị cáo, bị hại, đương sự, người làm chứng không biết tiếng Việt là người câm, người điếc thì người phiên dịch phải dịch cho họ nghe, hiểu lời trình bày, các câu hỏi, câu trả lời tại phiên tòa, nội dung quyết định của hội đồng xét xử và các vấn đề khác có liên quan đến họ. 2. Người phiên dịch phải dịch lời trình bày, câu hỏi, câu trả lời của những người quy định tại khoản 1 điều này ra tiếng Việt cho hội đồng xét xử và người khác tham gia phiên tòa cùng nghe. Điều 264. Kiến nghị sửa chữa thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý. 1. Cùng với việc ra bản án, tòa án ra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm tại các cơ quan tổ chức đó. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của tòa án, cơ quan, tổ chức nhận được kiến nghị phải thông báo bằng văn bản cho tòa án biết về những biện pháp được áp dụng. 2. Kiến nghị của tòa án có thể được đọc tại phiên tòa cùng với bản án hoặc chỉ gửi riêng cho cơ quan, tổ chức hữu quan. Điều 265. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý văn bản pháp luật. Trong quá trình xét xử vụ án, hình sự, tòa án phát hiện và kiến nghị cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Việc xem xét, trả lời tòa án về kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 266. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử. 1. Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn. A. Công bố cáo trạng, công bố quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn, quyết định khác về việc buộc tội đối với bị cáo tại phiên tòa. B. Xét hỏi, xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ. C. Luận tội, tranh luận, rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố, kết luận về tội khác, bằng hoặc nhẹ hơn, phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. D. Kháng nghị bản án, quyết định của tòa án trong trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. D. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo quy định của bộ luật này. 2. Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn. A. Trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị. B. Bổ sung chứng cứ mới. C. Bổ sung, thay đổi kháng nghị, rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. D. Xét hỏi, xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ. D. Phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa, phiên họp. E. Tranh luận với bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. G. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử phúc thẩm theo quy định của bộ luật này. Điều 267. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát, xét xử. 1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử vụ án hình sự của tòa án. 2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. 3. Kiểm sát bản án, quyết định, văn bản tố tụng khác của tòa án. 4. Yêu cầu tòa án cung cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để xem xét, quyết định việc kháng nghị. 5. Kháng nghị bản án, quyết định của tòa án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. 6. Kiến nghị, yêu cầu tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của bộ luật này. Kiến nghị tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng. 7. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý. 8. Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát xét xử vụ án hình sự theo quy định của bộ luật này.